Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 25 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về Ngày Quốc tế Người tị nạn. Sau đó là mục điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của một thiếu nữ 20 tuổi, Vanessa Guido, người đã tìm được ý nghĩa, giá trị của đau khổ, của bệnh tật và giúp người khác vững tin. Sau đây chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua.
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 24 tháng 6, với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, dựa trên các sự kiện liên quan đến sự chào đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa của sự sống và đức tin và khẳng định rằng trong việc hình thành một đứa trẻ, cha mẹ đóng vai trò người cộng tác của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi kiến tạo gia đình thành đền thờ của sự sống và tìm lại cảm giác ngạc nhiên, kinh ngạc và biết ơn trước sự chào đời của mỗi đứa trẻ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả chào đời, đem lại niềm vui và sự kinh ngạc cho mọi người. Đức Thánh Cha nói:
Oggi la liturgia ci invita a celebrare la festa della Natività di San Giovanni Battista. La sua nascita è l'evento che illumina la vita dei suoi genitori.
Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Sự chào đời của thánh nhân là biến cố chiếu sáng cuộc đời của cha mẹ ngài, ông bà Zacharia và Elizabeth, và mang lại niềm vui và sự kinh ngạc cho bà con và láng giềng thân cận. Hai vị thân sinh cao niên của Thánh Gioan đã mơ về ngày có con và cũng đã chuẩn bị cho ngày ấy. Nhưng giờ đây, họ không còn chờ đợi nữa. Họ cảm thấy mình bị loại trừ, bị khinh khi và thất vọng vì họ không có con. Trước lời loan báo về việc chào đời của người con trai, ông Zacharia vẫn không tin bởi vì theo luật tự nhiên, ông không còn khả năng sinh con nữa. Vợ chồng ông đã già, đã cao tuổi. Vì sự cứng lòng của ông, Thiên Chúa đã làm cho ông không nói được trong suốt thời gian vợ ông mang thai đứa con. Đó là một tín hiệu. Nhưng Thiên Chúa không dựa vào kiểu lý luận của chúng ta và vào những khả năng con người giới hạn của chúng ta. Chúng ta cần học tín thác và thinh lặng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa và suy gẫm trong sự khiêm nhường và im lặng việc làm của Chúa, đấng tự mặc khải mình trong lịch sử và nhiều lần vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Và giờ đây sự việc được thực hiện, giờ đây bà Elizabeth và ông Zacharia kinh nghiệm rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, và họ vui mừng biết bao. Trang tin mừng hôm nay loan báo sự chào đời của đứa con và rồi dừng lại ở thời khắc đặt tên cho con trẻ. Bà Elizabeth chọn một tên khác lạ với truyền thống của gia đình, bà nói, đứa bé được đặt tên là Gioan. Món quà được ban tặng nhưng không, và giờ đây thật bất ngờ, bởi vì Gioan nghĩa là Thiên Chúa đã ban ơn. Đứa trẻ này sẽ là sứ giả, chứng tá của ân sủng của Thiên Chúa cho dân nghèo, mong đợi với niềm tin khiêm nhường ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ông Zacharia khẳng định việc chọn tên đó, ngoài sự chờ đợi của mọi người, khi viết trên một tấm bảng, bởi vì ông bị câm, và vào giây phút đó, miệng lưỡi ông mở ra, ông nói được bình thường và chúc tụng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về ý nghĩa việc sinh ra của Thánh Gioan. Tất cả biến cố chào đời của Thánh Gioan Tẩy Giả được bao trùm bởi niềm vui kinh ngạc, sự ngạc nhiên và lòng biết ơn. sự kinh ngạc, sự ngạc nhiên và lòng biết ơn, dân chúng kính sợ Thiên Chúa và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Judea. Dân chúng trung thành nhận ra rằng có điều gì vĩ đại đã xảy ra, ngay cả nó có vẻ khiêm nhường và bị ẩn giấu, và họ tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào? Những người dân trung thành của Thiên Chúa có thể sống niềm tin với niềm vui, với sự kinh ngạc, ngạc nhiên và biết ơn. Nhưng chúng ta quan sát những người dân đang bàn tán về sự việc kỳ diệu này, phép lạ của sự chào đời của Gioan, và họ vui mừng, hân hoan với sự kinh ngạc, ngạc nhiên và lòng biết ơn. Và quan sát điều này, chúng ta tự hỏi, đức tin của tôi thì thế nào? Nó là một đức tin vui tươi, hay là một đức tin luôn luôn như nhau, một đức tin đều đều? Tôi có cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy các công trình của Thiên Chúa, khi tôi nghe về những việc loan báo tin mừng hay về đời sống của một vị thánh, hay khi tôi nhìn thấy những con người tốt lành, tôi có cảm thấy ân phúc trong nội tâm hay không có gì lay chuyển được trái tim tôi. Tôi có cảm thấy sự an ủi của thần khí hay tôi đóng kín lòng mình lại. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình khi xét mình, đức tin của tôi thế nào? Nó có vui tươi không? Có mở ra với sự ngạc nhiên về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Chúa của sự ngạc nhiên không? Tôi có cảm nếm trong tâm hồn cảm nghiệm về sự ngạc nhiên cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, tình cảm biết ơn hay không? Chúng ta hãy nghĩ về những từ này, những từ của một tâm hồn có niềm tin, niềm vui, cảm giác kinh ngạc, cảm giác ngạc nhiên và lòng biết ơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hiểu rằng trong mỗi con người có dấu ấn của Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống. Ngài xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta giúp chúng ta luôn ý thức rằng trong việc hình thành một đứa con, các bậc cha mẹ hành động như những người cộng tác của Thiên Chúa, một sứ vụ thật sự cao trọng khi kiến tạo mỗi gia đình thành một đền thờ sự sống và đánh thức niềm vui, sự ngạc nhiên và lòng biết ơn khi mỗi đứa trẻ chào đời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
O digni ficeamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Sit pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu dòng kính cát minh Maria Felicia Chúa Giêsu Thánh Thể tại Asunción, Paraguay hôm thứ Bảy vừa qua. Chân phước Maria Felicia sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20, gắn bó nhiệt thành với phong trào công giáo tiến hành và chăm sóc cho người già, các bệnh nhân và tù nhân. Kinh nghiệm phong độ phong phú này được nâng đỡ từ thánh thể hàng ngày đã thúc đẩy chị dâng mình cho Chúa. chị đã đón nhận bệnh tật cách an bình và qua đời ở tuổi 34. Chứng tá của chân phước trẻ tuổi này là lời mời gọi tất cả các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ Paraguay, sống cuộc sống với sự rộng lượng, lòng nhiệt thành và niềm vui. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người vỗ tay chúc mừng các nữ tu Kikwintuga và người dân nước Paraguay.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Ngày Quốc tế Người Tị Nạn.
Kính thưa quý vị thính giả, 20 tháng 6 vừa qua là Ngày Quốc tế Người Tị Nạn. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập để ghi nhớ Hiệp định về Quy chế Người Tị Nạn được Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 1951. Với làn sóng chiến tranh gia tăng, đặc biệt trong vùng Trung Đông và tại vài nước bên Phi Châu, hàng triệu người đã phải sống thảm cảnh trốn chạy cái chết, đói khát và bất ổn triền miên. Từ Syria cho tới Iraq, từ Mali cho tới Nam Sudan, từ Chad cho tới Trung Phi, cảnh bom đạn tàn phá chết chóc máu lửa hằn sâu trên gương mặt của hàng triệu người, nhất là phụ nữ, trẻ em và người già. Bên cạnh đó là cảnh hàng trăm ngàn người hồi Rohingya bỏ Myanmar chạy trốn sang Bangladesh, lánh nạn bách hại và kỳ thị. Tại Syria, cứ mỗi phút lại có một gia đình bị bó buộc phải bỏ gia cư lánh nạn chiến tranh, và mỗi ngày có tới 9.500 người tị nạn. Bên Iraq, từ khi có chiến tranh đến nay, nhất là trong những năm các lực lượng của nhà nước hồi cuồng tín IS tác oai tác quái, hàng chục ngàn người đã chết và hàng trăm ngàn người đã phải bồng bế nhau chạy loạn, trong đó có 150.000 Kitô hữu. Các lực lượng hồi cuồng tín này cho họ ba lựa chọn, chết hay là ra đi, muốn ở lại phải theo Hồi giáo hay đóng thuế tôn giáo. Theo các thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có 68,5 triệu người tị nạn, trong đó có 25,4 triệu người tị nạn tại các nước ngoài, số còn lại tị nạn bên trong lãnh thổ các quốc gia có chiến tranh hay xung khắc, hoặc có nạn đói, hạn hán mất mùa hay dịch tễ. Nếu tính tất cả mọi quốc gia trên thế giới, cứ mỗi 110 người thì có một người bị bắt buộc sống kiếp tị nạn. Trong năm 2017 đã có nhiều trường hợp cưỡng bách hồi hương, chính trị hóa và dùng người tị nạn như dê đền tội hay bỏ tù người tị nạn hoặc không cho phép họ làm việc, và nhiều quốc gia đã chống đối cho đến cả việc dùng từ tị nạn. Vẫn theo các thống kê, có hơn phân nửa tổng số người tị nạn trên toàn thế giới là trẻ em. Các em đã phải sống kinh nghiệm kinh hoàng của chiến tranh và nhìn các cảnh tàn sát chết chóc với đôi mắt ngây thơ vô tội. Đa số các em bị chấn thương tâm thần vì cảnh chạy loạn, không nhà ở, không thực phẩm, không nước uống, không thuốc men, không nơi nương tựa. Theo thống kê của tổ chức UNICEF, trong các năm 2010 tới 2015, con số các trẻ em tị nạn đã gia tăng gấp 5 lần. Có ít nhất là 300.000 trẻ em vị thành niên không có người thân đồng hành và bị tách rời tại 80 quốc gia trong hai năm 2015-2016. So với 66.000 trong năm 2010-2011 trước đó. Nhưng đây chỉ là con số phỏng chừng, sự thật số trẻ em di cư tị nạn còn cao hơn thế nữa rất nhiều.
Vẫn theo tổ chức UNICEF, trẻ em chiếm 28% tổng số các nạn nhân toàn cầu. Kể từ đệ nhị thế chiến tới nay, số trẻ em nạn nhân của bạo lực xung khắc chưa bao giờ nhiều đến thế, tất cả khoảng 30 triệu. Tổ chức UNICEF kêu gọi các chính quyền toàn thế giới gia tăng các nỗ lực để đảm bảo quyền lợi, an ninh và hạnh phúc cho các trẻ em là các thành phần dễ bị tổn thương nhất trong các tình trạng xung khắc, bạo lực và bất ổn chính trị. Ông Manuel Fontaine, giám đốc các chương trình cấp bách của UNICEF tuyên bố, trong Ngày Quốc tế Người Tị Nạn, thật là quan trọng nhắc tới các đe dọa và thách đố mà các trẻ em phải đương đầu mỗi ngày trong các trại chuyển tiếp. Các trẻ em bị mất rễ, tị nạn, đang xin tị nạn, hay tị nạn trong ranh giới quốc gia phải đương đầu với các hiểm nguy trầm trọng, hạn chế các phục vụ các em đang cần có để có thể lớn lên. Các em cần có hy vọng, cơ may và sự che chở. Chúng tôi xin các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc canh tân các dấn thân bảo đảm cho các em có quyền lợi và các tham vọng tự nhiên của con người, được học hành giáo dục, được săn sóc sức khỏe. Hiện nay mới chỉ có phân nửa các trẻ em tị nạn có thể theo bậc tiểu học, trong khi chỉ có chưa đầy 1/4 người trẻ theo bậc trung học. Tổ chức UNICEF đã đề ra 6 điểm hành động nhằm bảo vệ các trẻ em di cư tị nạn. Trong đó có yêu cầu bao gồm các thực thi vào trong cả hai tổ chức tị nạn toàn cầu và tổ chức di cư toàn cầu. Lợi dụng giải túc cầu quốc tế đang diễn ra tại Nga, UNICEF đã phát động phong trào trợ giúp trẻ em di cư tị nạn với khẩu hiệu "Điều kích thích chúng ta, hiệp nhất chúng ta". Theo đó, việc yêu thích thể thao có thể thắng vượt các biên giới và yểm trợ các quyền lợi của trẻ em di cư tị nạn. Phong trào cũng tung lên mạng YouTube câu chuyện của Santi, một chú bé 8 tuổi người Bolivia di cư sang Tây Ban Nha. Santi gặp khó khăn trong việc tìm bạn, nhưng nhờ yêu thích bóng đá, Santi được trẻ em chung quanh chấp nhận, và cả bọn được cầu thủ túc cầu Ramos, thủ quân của đội Tây Ban Nha và là đại sứ của tổ chức UNICEF bất thình lình đến thăm. Cùng với video này là phong trào thách đố làm bàn dài nhất. Trong đó Ramos mời gọi mỗi người hiệp nhất với sáng kiến này qua sự đam mê đối với túc cầu, yểm trợ các trẻ em di cư tị nạn bằng cách chia sẻ trên mạng một video, trong đó họ la lớn và dài chừng nào có thể tiến qua làm bàn. Ông Filippo Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, chúng ta đang ở một khúc rẽ, nơi sự thành công trong việc điều hành các cuộc di cư tị nạn trên bình diện toàn cầu, đòi buộc phải có một tiếp cận mới và đầy đủ hơn, để tránh cho các quốc gia và cộng đoàn bị bỏ rơi, một mình đối phó với tình hình nghiêm trọng này.
Để cử hành Ngày Quốc tế Người Tị Nạn, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã phát động phong trào kéo dài cho tới ngày 19 tháng 9 năm nay, nhắm mục đích giúp hiểu biết người tị nạn hơn, cũng như hiểu biết các giấc mơ và hy vọng của họ, là lo lắng cho gia đình, có công ăn việc làm, con cái được đi học, có một mái nhà để sống. Tham gia phong trào này có nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng trong xã hội bằng cách gửi các sứ điệp và hình ảnh với khẩu hiệu "Với người tị nạn". Chiến dịch muốn chứng minh cho các giới lãnh đạo chính trị thấy rằng dân chúng đứng về phía người tị nạn và muốn gửi một sứ điệp cho các chính quyền để họ cộng tác vào nỗ lực cải thiện các điều kiện sống của người di cư tị nạn. Thỉnh nguyện thư sẽ được giới thiệu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19 tháng 9 năm nay và bao gồm một loạt các yêu cầu bảo đảm cho mỗi trẻ em tị nạn có thể được học hành giáo dục, mỗi gia đình tị nạn có một chỗ an ninh để sống, và bảo đảm cho mỗi người tị nạn có thể làm việc hay có được các chuyên nghiệp mới để góp phần vào việc xây dựng cộng đoàn tiếp đón họ. Trong 10 năm qua, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã xin cho hơn 1 triệu người tị nạn tái hội nhập tại 30 quốc gia khác nhau, nhưng số người cần được tái hội nhập còn rất cao so với các cơ may có được trong một nước thứ ba. Bản tường trình Nhu cầu Dự án Tái định cư Toàn cầu 2017 cho biết, dựa trên số đơn gia tăng, số người cần tái được định cư năm 2017 là 1,19 triệu, tức gia tăng 72% so với năm 2014. Chương trình tái định cư và hội nhập xã hội, tiếp đón và tự nguyện hồi hương là một trong những giải pháp tốt đẹp nhất cho người tị nạn. Nhờ chương trình này, các người tị nạn không thể ở lại trong nước tiếp đón họ, cũng không thể hồi hương, có thể đi tới một nước thứ ba. Trong năm 2017, người Syria, Sudan, Afghanistan và Cộng hòa Dân chủ Congo là những người cần được tái định cư nhất. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng đang điều hành một chương trình phát triển vùng miền và quốc gia để nhanh chóng đáp trả lại các thách đố do nạn di cư bất hợp pháp, nạn buôn người và chuyên chở người di cư từ Bắc Phi tạo ra. Đặc biệt, sáng kiến này dựa trên việc củng cố sự cộng tác giữa các tác nhân chính là các chính quyền, các tổ chức phi chính quyền và các tổ chức quốc tế và vùng miền. cuộc hội thảo mùa hè do Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc tổ chức trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 7 tới đây sẽ tập trung vào đề tài các vi phạm quyền của người di cư trên bình diện toàn cầu và đặc biệt là các lạm dụng mà người tị nạn phải gánh chịu từ phía các kẻ buôn người. Cũng có nhiều biến cố được tổ chức nhân ngày quốc tế người tị nạn, chẳng hạn như cuộc triển lãm về đề tài di cư tị nạn tại Tòa nhà kính của Liên Hiệp Quốc trong các ngày từ 13 tới 20 tháng 6. Ngoài ra cũng có các cuộc hội luận bàn tròn như cuộc hội luận tại nhiều nơi trong thành phố Firenze, Trung Italia ngày 20 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là một cuộc hòa nhạc cũng được tổ chức tại nhiều nơi trong thành phố. Tại Roma thì có một bữa tiệc chiều trợ giúp người di cư tị nạn với khẩu hiệu là Cây cầu tình thương. Số tiền thu được sẽ dành cho chương trình Đường sống Jordan của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Trước đó, ngày 14 tháng 6, đã có buổi gặp gỡ về đề tài các cuộc bách hại dựa trên chiều hướng tình dục và căn tính giống.
Trong thành phố Parma, Bắc Italia, đã có buổi hòa nhạc của nữ nghệ sĩ người Mali Tuomati Diawara. Tiền thu được dành cho chương trình giáo dục của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tại Roma có chương trình nhận phẩm vật cứu trợ cho người di cư tị nạn. Trong khi lễ hội âm nhạc nhằm gây quỹ giáo dục cho 700.000 trẻ em tị nạn do Cao ủy Tị nạn phát động. Ngoài ra cũng có một buổi hòa nhạc với sự tham dự của nhiều hiệp hội và nhạc sĩ, nhằm huy động chính quyền Roma tổ chức lại việc tiếp đón người di cư tị nạn, đặc biệt là của sáng kiến bình dân. Chúng ta hãy tiếp đón nhau, nhằm bảo trợ việc hội nhập người di cư tị nạn. Từ mấy tuần qua, làn sóng người di cư qua biển Địa Trung Hải đã gây tranh luận gay gắt giữa tân chính quyền Italia và các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Lý do vì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italia, ông Matteo Salvini, quyết định đóng cửa mọi hải cảng Italia, không nhận người di cư tị nạn do các tàu không phải của Italia vớt. Ông nhất quyết đòi các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu phải chia sẻ trách nhiệm, không để cho Italia một mình gánh chịu sức nặng của người di cư tị nạn như trong các năm qua. Năm ngoái, một mình Italia đã phải nhận 180.000 người di cư. Các quốc gia Âu Châu chỉ tuyên bố ủng hộ, nhưng không nước nào sẵn sàng nhận người di cư. Lập trường cứng rắn của Italia đã khiến cho Tây Ban Nha nhận 629 người di cư do chiếc tàu Aquarius vớt, và họ đã cập bến cảng Valencia hôm 17 tháng 6 vừa qua, sau 7 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải. Hiện nay còn có tàu Lipeline của Đức mang cờ Hòa Lan với 224 người di cư vớt trong biển Libya, không được nước nào nhận và đang gây ra tranh cãi giữa Italia, Pháp và Đức. Cuộc họp của Liên hiệp Âu Châu để bàn về làn sóng di cư vào tuần này sẽ cam go và không ai biết có mang lại kết quả cụ thể nào không, hay Italia vẫn phải tiếp tục gánh hết như từ trước tới nay. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắc tới Ngày Quốc tế Người tị nạn, do Liên hiệp Quốc thành lập nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với các tình trạng sống âu lo và đau khổ của các anh chị em bị bắt buộc phải trốn chạy khỏi quê hương vì các xung khắc và bắt hại. Năm nay, ngày này rớt trúng dịp các chính quyền tham khảo nhau để đưa ra một thỏa hiệp quốc tế về người tị nạn đối với một việc di cư, an ninh, trật tự và hợp pháp. Tôi cầu mong các chính quyền liên quan tới các tiến trình này đạt được một sự thỏa thuận với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo, nhằm bảo đảm cho sự trợ giúp và che chở những ai bị bắt buộc phải bỏ quê hương ra đi. Nhưng từng người trong chúng ta cũng được mời gọi gần gũi các anh chị em tị nạn, tìm dịp gặp gỡ họ, đánh giá cao phần đóng góp của họ, để họ có thể hội nhập tốt đẹp hơn vào trong các cộng đoàn tiếp đón họ. Trong việc gặp gỡ, tôn trọng và yểm trợ lẫn nhau này, có giải pháp cho biết bao nhiêu vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các nhà báo trên chuyến bay từ Geneva về Roma tối ngày 21 tháng 6 vừa qua, Ngài cũng kêu gọi các nước Âu Châu tiếp đón người di cư tị nạn mỗi nước trong khả thể của mình.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong tuần qua là cuộc viếng thăm dài 14 tiếng đồng hồ của Ngài ở Geneva, Thụy Sĩ, trước tiên tại Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này. Hiện quy tụ 350 giáo hội thành viên không công giáo với khoảng 500 triệu tín hữu trên thế giới. Cuộc viếng thăm đã gây ấn tượng tốt đẹp về đà tiến đại kết giữa công giáo và các giáo hội cộng đoàn Kitô khác. Trong buổi cầu nguyện đại kết, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người tiến bước theo thần khí như Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên nhủ. Ngài nói, chúng ta được kêu gọi cùng nhau tiến bước trên con đường tiến qua sự hoán cải liên tục, để canh tân não trạng của chúng ta, hầu thích ứng với tâm thức của Thánh Linh. Qua dòng lịch sử, những chia rẽ giữa các Kitô hữu thường xảy ra vì nơi căn cội trong đời sống cộng đoàn có sự xâm nhập của não trạng trần tục. Người ta thỏa mãn những tư lợi của mình trước rồi mới nghĩ đến những lợi ích của Chúa Giêsu Kitô. Trong những tình cảnh như thế, kẻ thù của Thiên Chúa và của con người dễ dàng phân rẽ chúng ta. Vì hướng đi của chúng ta là hướng đi của xác thịt, chứ không phải là hướng đi của Thánh Linh. Thậm chí một vài toan tính trong quá khứ nhắm chấm dứt những chia rẽ như thế đã thất bại thảm thương, vì chủ yếu những toan tính ấy theo những tiêu chuẩn phàm tục. Nhưng phong trào đại kết mà Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã góp phần rất nhiều, đã nảy sinh nhờ Thánh Linh. Phong trào đại kết đã đưa chúng ta tiến bước theo ý Chúa Giêsu và có thể tiến triển nếu tiến bước theo sự hướng dẫn của thần khí, chúng ta từ bỏ mọi thái độ co cụm, tự tham chiếu mình.
Ban chiều cùng ngày lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại Thụy Sĩ với sự tham dự của 41.000 người trong khu vực triển lãm cạnh phi trường. Đồng tế với Ngài có 526 vị, trong đó có các giám mục thuộc 6 giáo phận tại Thụy Sĩ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về kinh lạy cha, đặc biệt dựa trên 3 từ, lạy cha, bánh và tha thứ. Đức Thánh Cha nói, khi đọc kinh lạy cha, chúng ta khẳng định rằng mỗi người thuộc về chúng ta và đứng trước bao nhiêu sự gian ác xúc phạm đến tôn nhan của Chúa Cha. Chúng ta, những người con của Chúa, được kêu gọi phản ứng như những người anh em, như những người tốt lành bảo quản gia đình chúng ta, và cố gắng để không có thái độ dửng dưng đối với người anh em, đối với mỗi người anh em. Về từ cơm bánh, Đức Thánh Cha chống lại những kẻ đầu cơ lương thực căn bản cho cuộc sống thường nhật của các dân tộc phải trở thành điều mà mọi người phải có được. Và Ngài nói thêm rằng, cầu xin lương thực hàng ngày cũng có nghĩa là thưa, lạy cha, xin giúp con có được một cuộc sống đơn giản hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự tha thứ có sức đổi mới, làm phép lạ. Phêrô đã cảm nghiệm ơn tha thứ của Chúa Giêsu và trở thành mục tử đoàn chiên. Saulô đã trở thành Phaolô sau khi được Stephano tha thứ. Mỗi người chúng ta tái sinh thành thụ tạo mới khi được Chúa Cha tha thứ. Chúng ta yêu thương anh em mình. Chỉ khi ấy chúng ta mới đưa sự mới mẻ thực sự vào trong thế giới, vì không có mới mẻ nào lớn hơn sự tha thứ. Nó biến ác thành thiện.
Sáng thứ Ba 19 tháng 6, có thêm một bước tiến đến gần Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ nhóm vào tháng 10 năm nay tại Roma. Đó là việc công bố tài liệu được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị Giám mục Thế giới từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ân gọi. Tài liệu dài 53 trang chữ nhỏ được chia làm 3 phần, tương ứng với phương pháp, nhìn, phân định và hành động. Phần thứ nhất mang tựa đề, nhận biết, giáo hội lắng nghe thực tại. Phần này gồm 5 chương lần lượt đề cập đến, sự kiện là người trẻ ngày nay, những kinh nghiệm và ngôn ngữ, nền văn hóa gạt bỏ, những thách đố về nhân loại học và văn hóa, sau cùng là lắng nghe người trẻ. Phần thứ hai nói về việc giải thích thực tại nói trên, đức tin và sự phân định ân gọi. Phần này gồm 4 chương đề cập đến phúc lành của tuổi trẻ, ân gọi dưới ánh sáng đức tin, năng động sự phân định ân gọi, sau cùng là nghệ thuật đồng hành. Phần thứ ba trình bày sự chọn lựa, những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Phần này cũng được chia làm 4 chương, đề cập đến một viễn tượng toàn diện. Nhấn mình trong đời sống thường nhật, một cộng đồng được nhận tin mừng và loan báo tin mừng, sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ. Tài liệu làm việc kết luận với một đà tiến về sự thánh thiện. Trong ba đoạn ngắn, văn kiện nêu rõ thánh thiện chính là ân gọi duy nhất và tổng hợp đối với toàn thể nhân loại, vì không một ai bị loại trừ khỏi mục tiêu này của cuộc sống. Rồi tài liệu nhấn mạnh rằng cả tuổi trẻ cũng như các lứa tuổi khác của cuộc sống cũng là thời điểm thích hợp để nên thánh, nghĩa là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Sau cùng, tài liệu nhắc nhở rằng chúng ta có một đoàn ngũ các thánh trẻ, chỉ cho chúng ta cách thức tốt nhất để sống tuổi hăng say ấy trong cuộc sống, tức là tuổi trẻ. Tài liệu kết thúc với kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Trong cuộc họp báo để giới thiệu tài liệu làm việc, Đức Hồng Y Bandisari nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 về giới trẻ có mục đích chính là làm cho toàn thể giáo hội ý thức về nghĩa vụ quan trọng và có tính chất bắt buộc phải đồng hành với mỗi người trẻ, không loại trừ một ai, để tiến đến niềm vui yêu thương. Tiếp đến, khi nghiêm túc lãnh nhận sứ mạng này, chính giáo hội cũng có thể phục hồi năng động trẻ trung của mình. Thứ ba, điều quan trọng đối với giáo hội là nắm lấy cơ hội này để phân định ơn gọi, nhờ đó tái khám phá xem làm cách nào đáp ứng tốt đẹp hơn ơn gọi của mình, trở thành linh hồn, ánh sáng, muối và men trong thế giới ngày nay.
Sáng thứ Sáu 22 tháng 6, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tu sĩ dòng Ngôi Lời, canh tân niềm tín thác nơi Thiên Chúa, hăng say loan báo tin mừng và làm chứng tá bằng đời sống huynh đệ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 155 tham dự viên tổng tu nghị thứ 16 của dòng Ngôi Lời về chủ đề Từ mọi dân nước và ngôn ngữ, chia sẻ cuộc sống và sứ mạng liên văn hóa. Đức Thánh Cha nói, cần tín thác nơi Thiên Chúa và sự quan phòng của Chúa, vì biết phó thác trong tay Chúa, đó là điều thiết yếu trong đời sống Kitô và đời sống thánh hiến của chúng ta. Như Thánh Arnold, chúng ta là những người đã cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, chúng ta đừng để nơi chúng ta có sự sợ hãi và khép kín, và chúng ta cũng đừng đặt những chướng ngại cản trở hoạt động của Thánh Linh. Ý thức về hồng ân đã nhận lãnh về bao nhiêu bằng chứng về ơn phù trợ của Chúa. Tôi khích lệ anh em hãy canh tân niềm tín thác nơi Chúa và ra đi không chút sợ hãi, làm chứng về niềm vui phúc âm, làm cho nhiều người hạnh phúc. Về việc loan báo tin mừng vốn là đoàn sủng thiết yếu của dòng Ngôi Lời, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tâm hồn của mỗi tu sĩ Ngôi Lời, những lời của Thánh Phaolô phải đốt cháy như ngọn lửa không tàn lụi. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đây là sự dấn thân của bao nhiêu thừa sai nam nữ đi trước anh em. Đây là chứng tá họ để lại làm gia sản và là thách đố đang chờ đợi anh em ngày nay. Anh em hãy sống và để cho mình được lời Chúa thánh hóa và hãy sống bằng lời Chúa. Sau cùng về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ dòng Ngôi Lời rằng, một cộng đồng huynh đệ được Chúa liên kết thì có sức thu hút chúng ta và giữ chúng ta lại với nhau, chấp nhận chúng ta là những con người và không ngừng là chính mình. Từ Thiên Chúa anh em đã nhận được sức mạnh và niềm vui để trung thành và để tạo nên sự khác biệt bằng cách noi theo con đường Chúa chỉ cho chúng ta. Các con hãy yêu thương nhau. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của một thiếu nữ 20 tuổi, Vanessa Widow, người đã tìm được ý nghĩa, giá trị của đau khổ, của bệnh tật và giúp người khác vững tin.
Trong đức tin, con đã tìm được ý nghĩa căn bệnh của con. Con phó thác tất cả cho Chúa sứ vụ này, bởi vì Ngài biết con có thể thắng vượt nó. Xin cảm ơn Ngài, và con xin dâng những hy sinh của con để các trẻ em bị bệnh được chữa lành, và các em bị bỏ rơi được đón tiếp. Vanessa Guido, một thiếu nữ 18 tuổi, đã viết như vậy khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tụy cấp. Trải qua 2 năm điều trị với việc cấy ghép tủy, nhưng các bác sĩ không thể cứu cô, và ngày 17 tháng 12 năm 2013, Vanessa, theo như lời cha cô, ông Antonio nói, con gái tôi đang bay trên trời trong vòng tay của Chúa Giêsu. Nhưng để có thể nói lên những lời này, những lời được trào ra từ trái tim, ông Antonio đã phải trải qua những giai đoạn thử thách. Thời gian đầu là đau đớn, tức giận, tuyệt vọng. Trong đó, đối với ông, Thiên Chúa bị cho là nguyên nhân của một thảm kịch không thể hiểu nổi, không thể giải mã và không thể chấp nhận. Và thời gian cuối đó là ông trở về với đức tin cùng với vợ mình là bà Roberta, nhờ con gái của họ. Vanessa nói với ông, cha ơi, cha không được tức giận với Chúa. Bệnh của con và nhiều người không phải là lỗi của Chúa. Chúa chỉ có thể đón tiếp chúng ta, nhưng những người đã gây ra bệnh tật, những người khiến chúng ta đau khổ vì bệnh tật là do chính chúng ta, do xã hội mà chúng ta đang sống cùng với sự ô nhiễm, các chất độc mà chúng ta đang hít thở và ăn. Chúa chỉ có thể chào đón chúng ta. Vanessa luôn lặp lại điều này với nụ cười dịu dàng. Antonio và Roberta kể lại với lòng quảng đại, nhưng giọng nói như vỡ òa sau một thời gian dài thinh lặng, cùng với nước mắt. Họ tiếp tục. Vào ngày 23 tháng 12, một ngày sau cái chết của Vanessa, theo mong muốn của Vanessa, chúng tôi đã đến bệnh viện ở Udine, nơi Vanessa được điều trị, chăm sóc. Chúng tôi đi đến đây cùng bánh ngọt và lời chúc Giáng sinh đối với bác sĩ và y tá. Chúng tôi hy vọng tìm được một trong những y tá gần gũi với Vanessa kể từ khi Vanessa bắt đầu bị bệnh, và chúng tôi hài lòng. Chúng tôi đã tìm được cô y tá đó. Sau khi ôm chúng tôi và khóc, cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy phải kể cho chúng tôi nghe về Vanessa. Nữ y tá cho biết, Vanessa biết cô bị bệnh nguy hiểm, nhưng cô thỏa thuận với bác sĩ và quyết định không nói bất cứ điều gì với cha mẹ cô. Dù sao, cô cũng đã đồng ý thực hiện cái ghép tủy. Mặc dù cô biết cô sẽ không được chữa lành, nhưng cô tin rằng đây là một nghiên cứu cho những trường hợp khác tương tự như cô. Ông Antonio và bà Roberta nói, không biết bao nhiêu lần trái tim chúng ta tan vỡ, không hiểu tại sao đây là hành vi của con chúng tôi. Chỉ sau này, với thời gian, chúng tôi hiểu những gì Vanessa muốn trao ban cho chúng tôi. Cô bé không đặt mạng sống mình trên tất cả. Cô chấp nhận được điều trị và vui mừng vì làm cho người khác hạnh phúc, nghĩa là qua việc điều trị cho cô để chỉ mong những trường hợp tương tự sau đó được chữa lành. Nhưng đó không phải là bất ngờ duy nhất đối với chúng tôi. Trong thực tế, trong thời gian được điều trị, Vanessa còn nói chuyện, chia sẻ với mọi người qua Facebook, mang nụ cười và hy vọng cho những người đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày lễ tang, nhiều người trong số họ tự giới thiệu và cho chúng tôi biết Vanessa đã cứu cuộc sống họ như thế nào. Vanessa là một cô gái đầy năng lực, con người của lễ hội. Cô yêu âm nhạc, khiêu vũ, bóng chuyền, du lịch và trẻ em. Roberta, mẹ cô, nói với một nụ cười. Vanessa yêu trẻ em, và họ yêu quý Vanessa. Vanessa muốn ghi danh vào khoa tâm lý học để làm việc với trẻ em và cho trẻ em. Một trong nhiều ý tưởng được viết ra, cô nói rằng chúng ta là những người trưởng thành, là tấm gương cho những em nhỏ. Vì vậy, nếu tôi có thể giúp một đứa trẻ, điều này sẽ cho thấy đó là một người vĩ đại. Vào dịp sinh nhật của mình, Vanessa ước mong được đi hành hương đến Mẹ Du. Bà Roberto nói, cô bé ước mong có thể đến đó và xin chúng tôi như một món quà cho sinh nhật thứ 19 của cô. Cô nói một lần trong giấc ngủ, cô mơ thấy Đức Mẹ và mẹ yêu cầu cô đi đến với mẹ. Chúng tôi nghĩ rằng ước mơ này của Vanessa chỉ có thể thực hiện trong tưởng tượng vì không biết tình trạng của cô như thế nào sau đợt hóa trị. Nhưng thật ngạc nhiên, Vanessa trở lại, thậm chí khỏe mạnh hơn, thanh thản, với một nụ cười tươi sáng hơn, trao ban sự thanh thản cho tất cả những ai cô gặp. Vào tháng 3 năm 2013, với lời khẳng này của Vanessa, mặc dù không muốn, nhưng chúng tôi phải tặng cho con chúng tôi món quà sinh nhật. Chúng tôi đi hành hương Mễ Du. Vanessa nói với tôi rằng, nó sẽ hữu ích cho tôi và tôi chỉ cần mở lòng ra và cầu nguyện. Chúng tôi đã thực sự được ơn hoán cải qua cuộc hành hương này. tôi không còn biểu lộ sự giận dữ. Tôi tìm thấy niềm tin của tôi nhờ con gái tôi. Nhiều người không tin, như tôi không tin. Nhưng chúng ta phải sống trải nghiệm này, đến đó và tin. Nhớ và sống lại những ký ức tốt đẹp về Vanessa. Cha mẹ cô và những người thân của cô nói rằng họ không thể dừng lại ở việc tưởng nhớ, nhưng họ phải cùng nhau chia sẻ những gì họ đã trải nghiệm về những ân huệ của Thiên Chúa mà Vanessa cũng như chính họ đã nhận được. Ký ức về Vanessa tràn đầy sức sống đến mức họ không thể giữ lấy nó cho riêng mình. Vì vậy, nhờ sự dấn thân của Antonio và Roberta và nhiều tình nguyện viên, Hội Vanessa Guido, một cây cầu cho sự sống và tình liên đới, tiếp tục thực hiện những giấc mơ tuôn chảy từ trái tim vĩ đại của cô gái này. Cha mẹ cô kết luận, con của chúng tôi bây giờ là của tất cả. Và món quà tiếp tục mở ra những con đường mới. Hiệp hội Vanessa Guido, một cây cầu cho sự sống và tình liên đới, hoạt động trong khu vực Friuli Venezia Giulia ở Ý, trợ giúp các gia đình và trẻ em có nhu cầu. Hiệp hội cộng tác với các dịch vụ xã hội của các thành phố khác nhau và với các gia đình, thu thập và cung cấp các quần áo, đồ chơi, thực phẩm, tài liệu giảng dạy và cho gia đình và chăm sóc nhạy cảm cộng đồng về hiến máu và tủy xương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.